所南无。波罗蜜多三藐三菩提。本愿受。我老是马修南给他当女兵，甚至他们就等于都是阿拉那边吧，让他们做个上级去工作了嘛，一年就他们下个，对他们稍微切多，他们需要了嘛就三年呗，跟老乡就三级，这些三百块呢，三百来块。
Tất cả chúng ta phải tranh thủ để đạt được sự toàn giác hầu giải thoát vô biên các bà mẹ chúng sanh từ ái. Và vì mục đích đó mà tất cả chúng ta với cái động năng vị tha mà chúng ta còn gọi là động năng Bồ Đề Tâm nên tham dự vào buổi thuyết pháp này.
当阿人出门了，他把这团结姐妹共同团结凝聚，明白嘞？从这第一切都你阿人做，他们全部都要了嘛是。
tôi tin rằng tất cả chúng ta đều tìm cầu sự giải thoát ra khỏi luân hồi và sự toàn giác.Và hầu có thể đạt được cái mục đích tâm linh này mà chúng ta tham dự và vun trồng Phật Pháp trong dòng tâm chúng ta. Hầu có thể tiến triển đáng kể trong cái sự tu tập. Chúng ta cần phải có một cái thọ mạng thích đáng hay một cái thọ mạng thích hợp cho sự tu tập. Quả vậy tất cả chúng ta rất là may mắnRà、trong hiện thời chúng ta đang có được một cái thọ mạng thích hợp cho sự tu tập để hầu có thể tiến triển trên phương diện tâm linh. Đó là tất cả chúng ta đều đang thưởng thức cái thọ mạng người quý giá. Nó có những cái, nó được định tính bởi những cái thiện phẩm và những cái tự do. Và nhờ vào những cái phong phú và những cái sự tự do này mà cái thọ mạng người này của chúng ta rất là thích hợp cho việc tu tập. Chúng ta đã tái sanh vô lượng lần trong luân hồi.Hay là luân hữu. Tuy nhiên, hiện tại chúng ta đang có được cái thọ mạng người là một cái thọ mạng rất là thích hợp cho sự tu tập.Theo như văn văn tự Phật Pháp có nói, thì cái thọ mạng này nó rất là hiếm hoi và rất khó tìm. Chẳng những nó là rất quý giá mà nó còn rất hiếm và rất khó tìm được.
scriptural statements or quotations to understand
Chúng ta không cần phải dựa vào kinh điển để có thể hiểu được cái sự quý giá cũng như cái sự hiếm hoi khó tìm được của cái thọ mạng người này. Và chỉ cần bằng những cái lý luận chính xác, chúng ta đã có thể hiểu được điều này. Bởi vì nếu mà dễ tạo được cái nhân và duyên cho cái thọ mạng người thì chúng ta đã từng thọ được cái thân người nhiều lần. Hãy coi một cái giả thử, thí dụ là có một người đã bị mù cả trăm năm, nhưng mà vì nhờ một lý do nào đó, người đó bây giờ sáng mắt lại và có thể thấy được lần đầu. Thì cái người đó sẽ có cái cảm tưởng là quả thật là hiếm hoi, là mình bây giờ có thể thấy được. Chúng ta áp dụng cái thí dụ nào vào trong cái hiện trạng của chúng ta rất là khó, dù là mà chúng ta có thể có được cái thọ mạng người một lần nữa trong tương lai. Tuy nhiên bây giờ chúng ta đã có được nó, đang có được nó. Và chúng ta có được cái thọ mạng người này cũng như là mới có được lần đầu. Và vì cái công dụng của cái thân người này, chúng ta phải cố gắng để tận dụng, để rút tỉa được những tinh hoa ra từ cái thọ mạng người này của chúng ta. Là những hành giả tâm linh, bây giờ đã có được cái thân người quý giá này, chúng ta cần phải làm một cái gì để cho cái thọ mạng người này có ý nghĩa? Điều thứ nhất là chúng ta cần phải tịnh hóa những cái ác nghiệp mà chúng ta đã tích tụ từ vô thủy cho đến bây giờ, cũng như những ác nghiệp mà chúng ta đang tích tụ trong đời này, đã tích tụ rồi. Và tu tập những cái thiện hạnh. Giờ chúng ta vẫn thường gọi những cái pháp tu này là, thứ nhất là tu tịnh hóa và tu tích tụ. À, có nghĩa là chúng ta phải tịnh hóa chúng ta khỏi tất cả những phiền não và những ác nghiệp và mà chúng ta đã tích tụ từ nhiều đời trong quá khứ. Và tích tụ, cố gắng để tích tụ công đức. Tóm lại là chúng ta chỉ có hai việc phải làm, rồi nhờ những người tu Thứ nhất là tịnh hóa ác nghiệp, và thứ hai là tích tụ công đức. Thế những là tình, chữ ác ở đây bao gồm cả các phiền não và những ác nghiệp. Chúng ta muốn làm những điều này, nhưng mà chúng ta phải làm như thế nào? Phải áp dụng phương pháp nào? Dầu cho là pháp môn thuộc thừa nào, thuộc sutra thừa hay là tantra thừa, cũng đều là những cái pháp môn cung cấp cho chúng ta những cái phương pháp để điều phục phiền não và để giúp chúng ta tịnh hóa các ác.
In the future, new today's live, future should not do like this, okay? Oh yeah. That device of Taki Mambo Yipi Nani, and that so Chishu Ki Chishu Karadishana, and this and use the same gong at Chagoyo, yes?
There are many practices or methods that we could use in order to purify
Có rất nhiều những cái pháp môn giúp cho chúng ta tịnh hóa các ác. Tuy nhiên, trong số những pháp môn này, cái pháp môn mạnh mẽ nhất, hiệu quả nhất là vung trồng cái tâm vị tha cầu giác ngộ, cầu sự toàn giác, hầu có thể độ tất cả chúng sanh. Một lần nữa lặp lại, trong rất nhiều những cái pháp môn giúp có thể giúp chúng ta tịnh hóa, thì pháp môn Pháp Bồ Đề Tâm là pháp môn mạnh mẽ nhất, mãnh liệt nhất. Tại sao Pháp Bồ Đề Tâm là cái pháp môn hiệu quả nhất giúp chúng ta tịnh hóa chữ
ác?
Đó là chúng ta phải xét coi cái đối tượng mà chúng ta tạo các ác là cái gì. Đó là chúng sanh, và đồng thời chúng ta cũng có thể tạo ác nghiệp mà dùng chúng sanh làm đối tượng, hoặc là dùng các đối quy làm đối tượng, tức là tam quy đó, tam quy bảo đó. Một lần nữa, chúng ta tạo ác nghiệp đối với chúng sanh và đối với tam bảo. Và giữa hai cái đối tượng mà chúng ta tạo ác nghiệp này thì chúng ta tạo ác nghiệp với chúng sanh nhiều hơn là tạo ác nghiệp với tam bảo.
Let's consider the three
Hãy xét ba cái thân ác nghiệp, sát sanh, tà dâm và trộm cắp. Tất cả những ba cái ác nghiệp này của thân đều tạo dựa vào chúng sanh. Đúng
không
ạ? Mấy con người mình mới nói láo, không có ai
trong
mình nói láo được. Muốn tạo dâm
thì có người
mới tạo dâm.
Muốn
sát sanh thì có mạng mới giết, không có mạng sẽ giết, không có mạng sẽ giết được. Đúng rồi. Và bốn cái khẩu ác nghiệp, nói láo, chia rẽ, nói chia rẽ, nói thô ngữ và nói vô bổ. Và tất cả những cái thân ác nghiệp này cũng đều được tạo mà đối tượng là những chúng sanh, dựa vào những đối tượng là chúng sanh. Và ba cái tâm ác nghiệp tham, ác ý và tà kiến, những ác nghiệp này cũng được làm và tích tụ phần lớn dựa vào chúng sanh. Nói tóm lại, chúng sanh là đối tượng mà chúng ta dựa vào đó để tạo rất nhiều những cái ác nghiệp, chẳng hạn những ác nghiệp của thân, khẩu và tâm. Và vì chúng ta tạo ác nghiệp dựa vào chúng sanh, thì như vậy, mở ngoặc, nếu chúng ta té xuống đất thì về trong đất mà đứng dậy, đóng ngoặc. Thì khi chúng ta tịnh hóa ác nghiệp, chúng ta cũng phải dựa vào chúng sanh mà tịnh hóa. Ngày 23 tháng 6 năm 1975, trong tác phẩm Con đường từng bậc đến giác ngộ Lam Rim có cho chúng ta một số các thí dụ, và một trong những thí dụ là nếu chúng ta té xuống một cái chỗ nào đó thì chúng ta phải dựa vào chỗ đó để đứng dậy. Nên mình nói trước, nếu mà chúng ta té xuống đất thì chúng ta phải trong đất mà đứng dậy, không phải chúng ta đứng trên lầu, té xuống sàn lầu chúng ta phải chống sàn lầu đứng dậy, đúng không ạ? Nhà quý vị có thấy rất là rõ ràng, nếu quý vị té xuống đây thì quý vị phải chống xuống đây, nếu quý vị té đằng kia thì quý vị phải chống tay đằng kia mà đứng dậy, chứ không thể quý vị té xuống đây mà chống tay đằng kia. Tôi nghĩ rằng đây là một cái thí dụ rất là tốt để giúp chúng ta hiểu tại sao chúng ta lại dùng cái bồ đề tâm để giúp tịnh hóa ác nghiệp, là bởi vì chúng ta tạo ác nghiệp dựa vào chúng sanh, thì chúng tịnh hóa các ác này chúng ta cũng phải dựa vào chúng sanh. Thế nên sống ra anh ấy, sáng chủ nhật sáng giờ tham chi là mi này, sáng giờ tham chi anh ấy bây giờ, tháp ấy, đã tháp ấy, những tháp ấy do vì sáng chủ công phang thấp nữa sao mi, thì tháp ấy thấp được rang sáng giờ sao mi, đủ xí này, sáng chủ nhật tăng người, thì chủ chế anh ấy đều bị mong rằng người ấy. Khi chúng ta vun trồng cái tâm vị tha hay là thái độ Bồ Tát hay là Bồ Đề Tâm, chúng ta cũng như lo lắng đến cái sự an nguy của chúng sanh. Với cái tâm Bồ Đề này, chúng ta muốn tất cả chúng sanh đều chứng đại giác và muốn tròn được cái ước nguyện này, tự mình phải chứng đại giác. Đó là để giúp, đó là một cái phương tiện hầu chúng ta có thể thực thi được cái ý nguyện giúp cho tất cả chúng sanh cũng chứng đại giác.
Xuống ta,
cái tâm này nó phải là một cái tâm một cái ước muốn bình đẳng đối với toàn thể chúng sanh một cách không có phân biệt.
Sư chim bồ tát nhà này nay chim bồ tát rồi.
Những cái pháp môn tu tập có liên hệ đến việc phát Bồ Đề Tâm này là thứ nhất là phải tu để phát cho được cái lòng từ là cái tình thương và lòng bi, cái lòng đại bi. Lòng từ là cái tâm muốn ban vui và cái lòng bi là cái tâm muốn cứu khổ, mà một cách bình đẳng tức là gọi là đại từ và đại bi đối với toàn thể chúng sanh không phân biệt. Cái thái độ tuyệt diệu này mà tôi, những thái độ này mà tôi vừa nói đại khái với quý vị là thứ nhất là lòng đại từ, đại bi, Bồ Đề Tâm. Chúng ta phải vun trồng cái tâm này qua tu tập thiền định. Chẳng hạn như khi chúng ta muốn tu tập, tu và muốn vun trồng, muốn phát được cái lòng đại bi, chúng ta một cách chân thành mong cầu, mong muốn toàn thể chúng sanh một cách bình đẳng, vô phân biệt, đều được tự tại ngoài tất cả những cái khổ và khổ nhân. Đây là một cái loại thái độ, một cái mà chúng ta vun trồng. Nó phải là một cái sự mong cầu bình đẳng cho toàn thể chúng sanh không phân biệt. Tự trong tận đáy lòng của chúng ta nghĩ tuyệt diệu biết bao nếu chúng sanh, tất cả chúng sanh đều được tự tại ngoài tất cả những sự khổ. Nguyện họ có thể thoát được những nhân của sự khổ, và nguyện tự tôi có thể giải thoát họ ra khỏi tất cả những khổ và khổ nhân này. Đó là cái tâm như vậy, mong cầu cho tất cả chúng sanh đều được thoát khỏi khổ và khổ nhân như vậy. Đó gọi là lòng đại bi. Trong đời sống hàng ngày, nếu chúng ta có thể vun trồng được cái lòng đại bi mạnh mẽ như vậy, đó là cái tâm nói chung là mong cầu tất cả chúng sanh được thoát khỏi khổ và khổ nhân. Và một khi mà chúng ta đã chứng được cái tâm này, tức là một khi chúng ta đã có được cái tâm đại bi trong dòng tâm chúng ta, thì chúng ta không thể nào tổn hại bất cứ một chúng sanh nào. Chúng ta có thể tổn hại chúng sanh là bởi vì chúng ta không có màng đến những cái sự khổ mà họ phải chịu. Nếu chúng ta không màng đến những sự khổ này của chúng sanh, chúng ta không màng đến những cái cảm giác của chúng sanh, thì chúng ta không có màng để mà thọ, để mà tổn hại chúng sanh, để làm cho họ khổ. Okay. Một khi chúng ta đã chứng được cái cảm giác đại bi trong dòng tâm của chúng ta, thì chúng ta không thể nào có thể tổn hại bất cứ một chúng sanh nào, dù là một chúng sanh nhỏ nhất. Bỏ ngoặc thông thường thì con kiến nó bò, chúng ta đập cái dẹp luôn bỏ ngoặc. Nhưng mà chúng ta có lòng đại bi, chúng ta không dám đập, không muốn đập. Bây giờ nói về cái vun trồng cái lòng đại từ, tức là cái tình thương đối với chúng sanh, Dĩ nhiên cái đối tượng của cái lòng đại từ ở đây là toàn thể chúng sanh. Tuy nhiên cái lòng từ này nó cũng sinh ra từ lòng bi. Cái lòng đại từ mong cầu toàn thể chúng sanh có được hạnh phúc và tìm được nhân của hạnh phúc.
Chỉ
nói là lòng từ sanh từ lòng bi, tại vì muốn chúng sanh có hạnh phúc thì dĩ nhiên là một người đang khổ làm sao có hạnh phúc được. Cho nên nói là cái này sanh từ cái kia, đúng không ạ? Một cái lòng đại từ nó hiện hiện trong, hay là nó hiện hành trong dòng tâm của chúng ta, thì chúng ta khi chúng sanh nó được hạnh phúc, chúng ta sẽ cũng vui với họ, cộng vui với họ, mà chúng ta không có cái lòng ganh ghét. Mở ngoặc, mình đâu có thể nào muốn người ta hạnh phúc, tới chừng thấy người ta hạnh phúc, mình muốn đè nó xuống, đúng không ạ?
Giảm biến sinh năm mình ta, anh chỉ tiên chỉ khăn là thế, dişi pürüz zobatan yuva ta çöbreşti.
Bây giờ đặt một trường hợp giả thiết là tất cả chúng ta đều có được lòng đại từ và đại bi. Chúng ta chân thành mong cầu tất cả chúng sanh được khỏi khổ và chúng ta chân thành mong cầu chúng sanh được hạnh phúc. Chúng ta hãy thử tưởng tượng cái thế giới của chúng ta như thế nào, nó sẽ hoàn toàn được chuyển hóa và chúng ta sẽ có được cân an bình và hạnh phúc trong cái thế giới này. Khi chúng ta tu và chứng được cái lòng đại từ và lại bi cho chúng sanh, và chúng ta là những người tu tập các hạnh này, cái tâm này, thì chúng ta sẽ được thọ những cái quả, những cái thiện quả. 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 Những cái thiện
Những cái điều tôi vừa nói trình bày với quý vị là quý vị nên nói liền nó với cái điều mà tôi nói trước kia.
Đó là chúng ta bắt buộc, chúng ta nên tịnh hóa tất cả những cái ác nghiệp. Và dĩ nhiên là có rất nhiều phương pháp giúp chúng ta tịnh hóa ác nghiệp. Tuy nhiên cái phương pháp mạnh mẽ nhất giúp chúng ta tịnh hóa các ác nghiệp, đặc biệt là những cái ác nghiệp mà chúng ta đã tạo với chúng sanh, đó là tu phát Bồ Đề Tâm. Đã nói như vậy, vung trồng Bồ Đề Tâm hay phát Bồ Đề Tâm là một trong những phương pháp môn mạnh mẽ nhất giúp chúng ta tịnh hóa các ác. Một nhìn cái phương diện khác, chúng ta cũng muốn tự tại ngoài tất cả những cái phiền não, thì để tịnh tất cả các phiền não này thì chúng ta có pháp môn nào? Hầu có thể nhổ tận gốc rễ của tất cả những phiền não khỏi dòng tâm của chúng ta, chúng ta phải vun trồng cái trí huệ, chúng ta gọi là không trí, hay là vô ngã trí. Nói cách khác đi, chúng ta cần phải chứng được vô ngã hay là không tự tính. Hầu có thể nhổ tận gốc rễ các phiền não trong dòng tâm của chúng ta. Và muốn có được cái trí huệ này, dĩ nhiên là nó phải trải qua nhiều giai đoạn, và một trong những giai đoạn là chúng ta phải dùng cái lý luận. Vì vậy chúng ta cần phải có những cái lý luận chính xác, gọi là valid reasoning, để giúp chúng ta thấy được cái không tự tính của chư pháp. Bởi ngoặc là sau đó, dĩ nhiên là đó chỉ là giai đoạn đầu rồi. sau đó chúng ta phải thiền định mới chứng được, đúng không ạ? Nếu chúng ta muốn hiểu hết tất cả những cái phương pháp trong cái việc tu chứng cái không trí này, thì dĩ nhiên là trong văn tự Phật giáo nó có rất nhiều, nó rất là sâu xa và có rất nhiều những cái phương pháp trong đó, gồm những lý luận giúp cho chúng ta hiểu được cái không tự tính của chư pháp này. Nói một cái đại cương, cái lý luận là bất cứ một cái gì mà nó hiện hữu, nó phải hiện hữu một cách tương tùy. Có nghĩa là một pháp nó phải hiện hữu tương tùy vào một cái pháp khác. Chúng ta cần phải dùng rất nhiều những cái thí dụ để làm sáng tỏ, để giúp chúng ta hiểu được cái ý nghĩa của tương tùy khởi, hay là hiện hữu một cách tương tùy này. Như tôi đã nói phần đầu của buổi thuyết pháp này, là bất cứ một pháp nào mà hiện hữu, nó phải hiện hữu một cách tương tùy. Cái chúng ta gọi là hiện tượng có thể được chia ra làm hai loại. Các hiện tượng được sanh ra. Và các hiện tượng vô sanh. Tất cả những hiện tượng được sanh ra đều được sinh ra bởi nhân và duyên. Đức Đại Arya Nagarjuna đã dạy rất là rõ ràng trong tác phẩm trung đạo luận, căn bản trung đạo luận của Ngài, rằng một cái gì nó hiện hữu thì nó phải hiện hữu một cách tương tùy, không có một pháp nào mà hiện hữu không tương tùy. Nói cách khác đi, bất cứ một cái hiện tượng nào mà hiện hữu thì nó sẽ hiện hữu một cách tương tùy. Hay là chúng ta có thể dùng một cái từ khác, do duyên sanh. Hãy dùng một cái thí dụ để giải thích thế nào là chư pháp nó hiện hữu tương tùy. Chẳng hạn như chúng ta nói cái đồi này và cái đồi kia, cái sự tương đối ở đây. Khi ta nói rằng tôi đang ở trên cái đồi này, thì cái chữ này, cái đồi này nó chỉ hiện hữu nếu có cái đồi kia, để nó có một cái sự tương đối đãi. Nếu không có cái đồi kia thì sẽ không có cái đồi này. Cái đồi kia nó hiện hữu bởi vì cái đồi này hiện hữu. Tương tự như vậy, khi nói về ta và kẻ khác, nếu không có kẻ khác thì không có ta. Không có ta thì không có kẻ khác. Đây là một vài cái thí dụ để giúp cho chúng ta hiểu được cái gì là tương tùy, hay là tùy duyên khởi. Nhớ cái là duyên khởi với tương tùy nó hơi khác nhau một chút, đúng không? Thế chúng ta nói rằng các pháp hiện thành tựu được hay là được sinh ra là do nhân và duyên, thì mình hiểu được cái điều đó. Còn như trường hợp các hiện tượng mà nó không kết hợp, Thì hay làm sao chúng ta nói rằng nó cũng hiện hữu, do nó cũng sinh ra do duyên khởi, nó cũng là hiện tượng tương tùy sanh. Nếu chúng ta xem xét cái vấn đề nguyên toàn thể cái quan phổ của cái vấn đề này cũng như những cái lý luận dùng trong để chứng minh những cái điều này, chúng ta thấy rằng các hiện tượng vô sanh, chúng ta gọi nó là hiện tượng vô sanh, là nó chỉ có thể có cái hiện tượng vô sanh vì nó tương đối với các hiện tượng hữu sanh, tức là do sanh được sanh ra. Khi nói về duyên khởi, chúng ta nói về cái sự sanh ra của các hiện tượng bên ngoài. Chúng ta cũng có thể dùng cái lý luận về duyên khởi này đối với những cái tâm thái, những cái thái độ của chúng ta. Cái điểm mà tôi muốn trình bày ở đây là hầu chúng ta có thể hiểu được không hay là sunyata. Chúng ta phải hiểu cái thuyết duyên khởi, và chúng ta phải hiểu những cái lý luận mà chúng ta dùng trong cái gọi là những lý luận về duyên khởi này. Cái kết luận ở đây là lý luận về những cái điều tôi đã giải thích cho quý vị là hầu có thể chúng ta tiêu diệt vậy tranh thủ với những cái phiền não và ác nghiệp trong dòng tâm chúng ta, không có pháp đối trị nào mạnh mẽ hơn là bồ đề tâm và không khí. Bất cứ một cái pháp môn nào mà chúng ta học hay là tu, chúng ta phải làm sao để chắc chắn rằng những cái sự học hỏi và tu tập của chúng ta nhằm vào cái việc giúp chúng ta hiểu và chứng được cái không khí và phát được Bồ Đề Tâm hay là tu Bồ Đề Tâm. Chúng ta đã có thể thấy được chúng sanh quan trọng biết là dường bao trên cái phương diện, trong cái sự phát triển tâm linh của chúng ta. Vì dựa vào chúng sanh mà chúng ta tích tụ rất nhiều ác nghiệp, và ngược lại cũng nhờ vào chúng sanh mà chúng ta có thể tịnh hóa được các ác nghiệp và vun trồng cái tâm Bồ Đề và không trí, là hai cái phương tiện mạnh mẽ nhất giúp cho chúng ta thực thi các điều này. Một khi có được Bồ Đề Tâm thì chúng ta không thể nào có thể tổn hại bất cứ chúng sinh nào mà lúc nào cũng mong cầu họ được hạnh phúc và lúc nào cũng muốn giúp đỡ chúng sinh. Và muốn có được những cái đại tâm này, những cái thiện phẩm này trong tâm, chúng ta phải dựa vào những cái lý luận chính xác. Và cái lý luận mà giúp chúng ta có được không trí là bất cứ cái gì nó hiện hữu, nó chỉ là nó hiện hữu dựa vào cái sự định danh, dựa vào cái đối tượng của sự định danh. Chúng ta cần phải hiểu như thế nào tất cả các pháp nó mà nó hiện hữu không có gì khác hơn chỉ là cái sự định danh.
Mà con nằm ở xin đó mình sang tái ở trong sân mình chẳng bao giờ anh ấy mình chẳng bao giờ đâu chứ tên
định danh đó
có thể đại cái xe mà chỉ có người có mình tao sẽ tiền có xe mà chỉ có người tan đại cái xe mà thế này mình thì phải ta này anh ấy lôi em phải ta này anh ấy cho chú con này anh ấy thì giả bao nhiêu mà tôi ta cho anh ấy số lượng rất là nhiều anh mình đủ.
Chúng ta đã nói là tất cả các pháp nó hiện hữu dựa vào cái khái niệm và các từ mà chúng ta đã gán vào gán lên chúng. Cái điểm căn bản để giúp chúng ta hiểu cái điều này là không phải chúng ta không phải là muốn định danh cái gì từ thể ý của mình, mà chúng ta phải có một cái căn bản có giá trị để chúng ta định danh, để chúng ta gán cho nó cái danh. Dùng từ và dùng khái niệm, chúng ta dựa vào những cái căn bản của sự gán ghép để gán cái từ lên trên nó, hay là gán cái tên lên nó, hay là định danh. Trong các văn tự Phật giáo chúng ta hay nói đến cái chỉ là gán ghép hay là chỉ là định danh.
Anh ấy, anh vừa mix khái niệm. Có mấy cái chỉ lệ thì anh
khái niệm mà thôi. Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa là không phải là chúng ta muốn đặt cái tên gì thì đặt, muốn gán cái tên gì thì gán, mà phải cái điểm căn bản ở đây là chúng ta phải có một cái đối tượng của sự gán ghép, đối tượng có giá trị. Chẳng hạn chúng ta không thể nhìn vào cái lỗ tai đặt tên nó là mắt, bởi vì cái lỗ tai không thấy được. Chúng ta không thể đặt cái lỗ tai tên là mắt. Như nó, cái lỗ tai như nó không có là một cái đối, một cái căn bản có giá trị để chúng ta gắn vào cái tên mắt. Và chúng ta gắn như vậy, mở mặt là thảo lao đóng mặt. Nhờ quý vị đã thấy là chúng ta không phải cũng như muốn gán cái gì thì gán. Chúng ta nhìn vào cái lỗ tai nó, cái này là con mắt, không được. Bởi vì con mắt là để thấy, một cái công dụng con mắt là thấy, thì cái lỗ tai không có thấy được, chúng ta không thể nói cái lỗ tai đặt nó tên là mắt. Do đó cái đối tượng có giá trị của sự gán ghép là một cái điểm rất là quan trọng. Cái điểm ở đây là quý vị nhiều khi nghe tôi vừa nói là chỉ là do sự gán ghép, quý vị nghĩ là tôi muốn, bây giờ tôi muốn đặt tên gì đặt, muốn gán cái gì thì gán. No, cái đó không được. Mở ngoặc, chẳng hạn mình thấy ông ăn mày, mình đặt tên nó là kiểu thú thì không được, đúng
không ạ? Mà đang xóa mà lúc này, ngả ra là phía này, trả là người xe vĩ.
Tôi hy vọng những cái điều tôi vừa chia sẻ với quý vị nó có chút ít gì lợi ích cho quý vị. Và tôi trình bày những cái điều này cũng nhằm cho chúng tôi và
tổng quý vị.
Bây giờ chúng ta trở lại với cái tác phẩm mà chúng ta đang giảng dở dàng lần trước. Đó là tác phẩm Pháp Huấn Góp Nhặt của chư dòng Cà Đâm, chư Dê Xê dòng Cà Đâm Ba.
Rich Purse Tama chivi chenas, rich po ma pomos na chibara wata nilgindu, rich po nina pusno, rich po ma pomos. Tama chivi chenas, rang chivi chena, ane lama tangs, rang lama tang. Chua chebraja rang chudwa tangzu, ane nyangeta yimukshir ma yukis. Rang shidu tsani, unye tuni, ta duketani, ta shir shidu tsani, ta karishagura nga shiyal pusno. Та кореше гореста лама денде хироста ешерош мешерос тенде тенде зака ке гочишна та ранг ани чу дурне та тагу дилте ани та тенде кем бамаду горес сонца ранг лама там ранг лама та ани ранг чудо атунзо ани тел та нянгеше ге чабрес та тенде маше бач чу дурне хириза гайду Trojan is Chevachi Gomeris.
Just to recapitulate,
để ôn lại cái phần cuối cùng mà chúng ta đã giảng lần trước. Trong sách này Đức Atisa dạy ngay các thiện nam tử là tức là các con của dòng cao quý, là những người tu, là những hành giả tâm linh, chúng ta cần phải tu đàng hoàng. Nếu không, cuối cuộc đời chúng ta có thể cảm thấy thất vọng vì và thầy cũng như là bạn của chúng ta cũng sẽ rất là buồn cho chúng ta. Đó là quả thật là một thảm cảnh cho những hành giả. Cái điều thật sự là điều này muốn nói là nếu chúng ta tự nhận mình là người tu mà chúng ta tu không có đàng hoàng thì đến lúc chết chúng ta sẽ cảm thấy rất là tuyệt vọng. Chúng ta lúc đó mới than khóc và năn nỉ nhờ các bạn của chúng ta mời các đạo sư mà các thầy đến để cũng như là làm lễ chúng ta để độ chúng ta, tự cũng tụ anh cầu siêu cho chúng ta vân vân. Với cái bởi vì khi mà chúng ta còn sống, con ta nói mình tu, nó không có hiệu quả gì hết, cho đến lúc chết mình đầy những sự sợ hãi, mình mới năn nỉ người này, năn nỉ người kia, cầu thầy vân vân để tụng cho chúng ta, để làm phép, tùm lum tà lá hết. Trong cái luật Lam Rim có dạy rằng một hành giả tốt nhất vào lúc chết họ chết một cách vui vẻ và họ đối diện với cái chết một cách rất là vui.
Chưa bao giờ nghĩ gì nữa, mình sẽ sẽ ta gai gì nữa trôi hiện tới chỉ vừa mà được như ta khi vào lúc sinh vừa mà ta chỉ nghĩ đến ta khi nào nghĩ đến sam ta thì đến sam cho bao chi cần dùng cái ta.
Một hành giả gọi là tạm tạm được. Họ không có thấy vui khi chết, tuy nhiên tối thiểu họ cảm thấy, trong tâm họ cảm thấy có sự tự tin để mà chết. Họ nghĩ rằng mình đã tu tối đa theo sức mình và đây là cái giờ phút cuối cùng của cuộc đời. Họ không có chết trong sự sợ hãi, nghĩa là không có vui nhưng mà ít ra có sự tự tin, mở ngoặt và tự tin là mình sẽ không bị
xa xuống các đường dưỡng. Đúng không?
Còn những người tu rất là bê bối thì lúc chết sẽ chết trong sự ân hận. Họ phải rất là ân hận là bởi vì trong suốt cuộc đời của họ, họ cứ coi như là họ tu. Và họ nghĩ rằng họ tu nhưng mà thật ra họ không có tu. Tu không có đàng hoàng. Vì vậy khi đến lúc chết thì họ sẽ chết trong sự sợ hãi. Đây là cái loại hành giả, the least, tức là cái hành giả gọi là tệ nhất. Tôi vừa trích dẫn cái đoạn này từ cái luận Lam Rim để giải thích cho quý vị những cái điều mà chư đạo sư dòng Kadampa giải thích cho chúng ta. Sống
tăng rãng sơ. Chưa bao rập chi xe sang tăng yếu và rin chi xe sang tăng yếu và ta tham ác chi xe nghe sang tăng ta sơ sư lá linh hóa ra ta tăng đó.
So we have to consider our own situation, each of us.
Chúng ta mỗi cá nhân phải tự xem xét cái hoàn cảnh cá nhân của mình. Mình có muốn là một hành giả tốt nhất hay không? Hay là muốn hành giả cái loại bậc trung, sòn sòn thôi? Hay là mình muốn cái hành giả bậc tệ? Tất cả những cái điều này, những cái sự chọn lựa này hiện bây giờ là ở trong tầm tay của chúng ta. Không thành vấn đề là chúng ta đang tu ở cấp độ nào, là người tu. Chúng ta nên có được cái tâm gọi là nhàm chán đối với những cái sở thích thế tục của cuộc đời này. Tôi nghĩ rằng một hành giả rất là tốt nhất thì họ hoàn toàn không còn có sở thích đối với những cái chuyện thế tục. Còn những hành giả cấp độ khác thì cũng phải vun trồng cái tâm từ bỏ hay cái tâm nhàm chán với cái những cái sở thích thế tục. Nó chỉ là cái cấp độ khác nhau mà thôi. Đây là cái buổi song thoại của Đức A Tỳ Sa với các đệ tử của Ngài, chẳng hạn như là Đức Gom Tâm Bà. Hãy để cho tôi trình bày quý vị một cái chuyện, một cái câu chuyện trái ngược này để giải thích cái ý nghĩa của cái điều tôi vừa trình bày. Vào cái thời của vị đại đạo sư Gotama, có một người đang đi nhiễu tháp, nhiễu một cái tháp thờ Phật. Nhiều khi họ đi nhiễu tháp, họ nghĩ rằng nếu mình không có đi nhiễu tháp thì mình cũng như là con người không có tính cách gọi là xã giao, bởi vì ai cũng đi nhiễu tháp, mà nếu mình không đi nhiễu tháp giống họ thì mình cũng như hơi khác người chút. Do đó ông ta nghĩ rằng ông ta cần phải nhiễu tháp. Đó là cái thời của Đức Gom Tâm Ba, và Đức Gom Tâm Ba thấy một người đang nhiễu tháp. Đức Gom Tâm Ba có thể cũng như đọc được tư tưởng, đọc được cái động năng của cái người đương nhiễu tháp này. Lúc đó Đức Gom Tâm Ba mới đến và hỏi ông này, chào ông này, này thưa ông đang làm cái gì? Thì cái vị đương nhiễu tháp đó mới nói tôi đang đi nhiễu tháp, đi nhiễu có nghĩa là đi vòng vòng đó, quanh cái tháp. Rồi ông Đức Gom Tâm Ba hỏi tại sao ông đi nhiễu tháp mà ông không tu? Thế là hỏi ông có nghĩ là tốt hơn là tu hơn là đi nhiễu tháp không? Ông này mới tự hỏi mình, có lẽ đi vòng vòng quanh cái tháp này không phải là tu, vậy thì có lẽ mình nên ngồi xuống để mình đọc kinh đọc sách. Và ông ta mới đổi cái lối hành pháp lại, đổi cái lối tu lại, bây giờ bắt đầu ngồi xuống đọc. Và ngày kế đó Đức Gom Tâm Ba lại thấy ông này đang ngồi xuống đọc kinh Phật. Ông này hello. Ông này ông mới khoe là ông đương tu đây, ông đương đọc kinh. Đức Gom Tâm Ba nói ông đọc sách cũng rất là tốt, nhưng mà tại sao không tu?
Gom do thân vị tuệ sinh tu sinh tất đề.
Có mặt cái này là đường
thầy đang nói chúng ta
những cái quan niệm của chúng ta như thế nào là tu, nhưng người ta hiểu lầm rất nhiều. Như thế này là tu, thế kia là tu, vân vân đông mặt. Lúc đó cái vị ngồi đó mới nghĩ rằng nếu mà đọc sách, đọc kinh không phải là tu, giờ đó ông ta mới đổi cách. Giờ đó lúc đó thì ông ta ngồi xuống với một cái tư thế thiền định rất là đẹp, bên ngoài nhìn vô thấy là đương ngồi thiền rất là đẹp. Đức Trần Thầy Ba nói này, hello, chào ông. Ông đừng làm gì đó, ông nói tôi đương thiền. Đức Trần Thầy Ba mới nói rất là tốt là ông đương ngồi xuống thiền, nhưng nguyên tại sao ông chịu tu? Lúc đó cái vị đó mới cảm thấy hơi cũng như là hơi mù mờ một chút. Mình làm cái gì cũng ông Đức Trầm Thầy Ba cũng nói là không có, tại sao không tu? Mình rõ ràng mình thấy mình đương tu mà. Ông ta chỉ có ba cách để tu thôi. Thứ nhất là đi nhiễu táp, thứ hai là đọc kinh điển, thứ ba là ngồi thiền. Lúc đó ông mới chịu thua và hỏi Đức Trần Thứ Ba, như vậy thì tu là sao? Xin ông làm ơn, xin ngài làm ơn giải thích cho tôi. Đức Trần Thầy Ba lúc đó mới nói ông nên từ bỏ cuộc đời này. Từ bỏ đây có nghĩa là bỏ cái sự tham ái, sự bám chấp vào cuộc đời này. Chẳng hạn như là thực phẩm, quần áo, nhà cửa, vân vân. Nói cách khác đi, cái thông điệp mà chúng ta rút tỉa ra từ cái câu chuyện cái trên là chúng ta không nên tu với cái động năng là chỉ muốn lợi hành cho đời hiện đời mà thôi. Chẳng hạn như mục đích chính là chỉ để tìm ra những cái vật chất, những cái lợi lộc cho đời này mà thôi, chẳng hạn như tiền bạc vân vân. Nếu cái mục đích của chúng ta trong việc tu tập là chỉ nhằm vào những cái lợi ích cho hiện đời thôi, thì cái sự tu tập của chúng ta bên ngoài nó có vẻ là tu, nhưng mà thật sự ra nó không có được định phẩm định đó là tu. Muốn được phẩm định là sự tu tập, là cái mục đích của chúng ta là phải nhằm vào cái sự khá hơn của đời tương lai. Đó là cái mục đích tối thiểu để được phẩm định một cái hành động gọi là tu tập. Như giờ nếu chúng ta nghĩ rằng đó không phải là không thực tế, nếu mà mình không làm việc, không có tiền, như cái gì vậy, nghe nói như vậy nghĩ rằng thôi bây giờ không làm gì hết, nằm nhà không làm gì hết. Quý vị vẫn có thể đi làm, vẫn có thể làm việc để kiếm tiền. Tuy nhiên cái mà chúng ta cần phải thay đổi đó là cái động năng của chúng ta khi chúng ta làm việc. Cái vấn đề đây không phải là chúng ta đi làm, mà vấn đề là cái tâm tham ái của chúng ta. Chúng ta tham ái vào danh, vào lợi, vào tiền, vân vân. Đây chính là cái vấn đề, thực sự vấn đề. Còn nếu chúng ta có một cái động năng đúng, ta cần phải làm việc để chúng ta có thể có điều kiện để chúng ta tu. Nếu với cái động năng đó, thì tôi nghĩ rằng cái sự làm việc với cái động năng như vậy là cũng có thể chấp nhận được.
I think it was the great Satya Pandita who talked about
Đức Sắc Chư Ba gọi định nghĩa cái gọi là tham ái và không tham ái. Nếu chúng ta tham ái vào đời này thì chúng ta không phải là một hành giả tâm linh, không phải là người tu. Và lần thứ nhì, Ngài nói, nếu chúng ta tham ái vào luân hồi, thì chúng ta không có tâm từ bỏ. Cái điểm cốt cán ở đây là chúng ta cần phải điều chỉnh cái động năng của chúng ta, điều chỉnh cái lối suy nghĩ của chúng ta. Tại vì chúng ta muốn có những cái phương tiện để tu tập hầu chúng ta có thể lợi hành chúng sanh khác. Và với cái động năng đó mà chúng ta đi làm, chúng ta tìm cũng như là làm việc để có điều kiện sống vân vân. Thì với cái tâm thái đó mà chúng ta làm việc, chúng ta kiếm sống nó cũng là ok. Quan trọng ở đây là cái động năng, là cái lối suy nghĩ của chúng ta. Không phải là cái thực sự là chúng ta làm hay là không làm. Đối với những người đã tham dự những buổi thuyết pháp lâu ngày, quý vị đã biết cái điều này. Biết cái thí dụ này, nhưng mà những vị mới thì tôi xin trình bày là chúng ta cần cái restroom. Chúng ta cần restroom là vì chúng ta cần nó, chứ không phải là chúng ta tham ái cái restroom. Ở mặt đâu có ai nói tôi khoái cái restroom đâu.
À thì sẽ ta nên là ta nhìn vào thế này đó. À rằng cái xem tăng cái lưu nhìn tuyên nhìn khi đó nhàn nhàn tôi mà chơi nó nghe chơi sẽ nhầm nhàn chơi ta cảm giác tôi dốc rồi cái nào. Còn gì ta rằng cái anh ấy xem tăng cái lưu sẽ đi cái anh ấy sang đại cái tôi mà khi chơi về anh ấy xuống xe lưu sẽ là ta thì lưu thì nhìn đồ. Bên cái gôn rê tên chú tư tăng. Ta cao tăng, cao tăng, cái gôn rê tên chú tăng. Tên rê gà anh lung xe mạ tăng. Anh là mẹ đăng ngã tăng, tên rê tư tuyên gục rê, sẵn sếm nhìn bột. Tên rê mạ tuyên anh chú tá yáng nhìn mạ xí anh rang chú xe nhằm yá, anh chú xe gà vế sâm nhìn nà. Chú nà đà rô yá tên, kì rá khá bò rê.
Và Đức Đại A-ti-sa tiếp tục dạy, tiếp tục nói. Nếu chúng ta thường thường xét cái tâm của chúng ta để so sánh với những cái pháp mà chúng ta học được, để coi cái tâm của chúng ta và cái pháp nó có kết hợp với nhau, nó có đi với nhau hay không, nghĩa là có nghĩa là mình có tu đúng như cái điều mình biết hay không, cái điều mình đã học được hay không, hay là mình học được một cái điều rồi mình lại làm một cái điều khác. Nhưng mà nhất là mình phải xét cái tâm mình, coi cái tâm mình nó có phù hợp với Phật pháp hay không. Là người tu, chúng ta phải luôn luôn tự biết tâm mình, luôn luôn tự xem xét tâm mình, để coi tâm mình có phù hợp với Phật pháp hay không, những cái giáo pháp giảng dạy bởi Phật hay không. Và nếu chúng ta thấy cái tâm của chúng ta, cái suy nghĩ của chúng ta nó phù hợp với Phật pháp, và coi những người khác họ suy nghĩ có phù hợp với Phật pháp hay không, hay là không phù hợp với Phật pháp, nghĩa là mình xét cái suy nghĩ của mình và cái cũng như dùng cái sự suy nghĩ người khác, tôi nghĩ rằng mình hiểu được cái suy nghĩ khác, có lẽ là qua cái người ta nói và cái làm thôi. Đóng ngoặc, quay ngoặc.
Mình hiện đang đến sẽ có là nghiên cứu mà, thế. Cái gì, sáng chỉ cái chúng ta mình thường mình đưa ra cái gì chỉ này, cái giá trị này mà tôi, thế thì nghe vậy chẳng sẽ chú ý mà, thế hiện nay tiếng Anh nói gì rồi, thế.
Khi chúng ta tự xem xét tâm mình, coi nó có phù hợp với Phật pháp hay không. Và nếu mà chúng ta thấy cái tâm chúng ta không phù hợp với Phật pháp, chúng ta không nên tìm cách trì hoãn, không nên viện cớ, mà phải ngay lập tức. Và là đôi khi mình xét cái hành động của người khác, coi họ có phù hợp với Phật pháp hay không.
Nó là
thì nếu mà thấy rằng tâm mình không phù hợp với Phật pháp và thấy những cái gì người khác làm không phù hợp với Phật pháp, chúng ta không nên dùng bất cứ một cái cớ gì để mà cũng như là tiếp tục những cái tư tưởng sai lầm hay là để hành động theo những cái hành động sai lầm, theo những hành động sai lầm của người khác. Nếu chúng ta không thường tự xem xét những cái gì mình đang suy nghĩ, cái gì mình đang làm, coi nó có phù hợp hay là nó ngược lại với những cái Phật pháp, với giáo pháp, với những cái pháp của Đức Thầy, của Thầy của chúng ta. Và chúng ta không chịu xem xét mà cứ nghĩ rằng mình đang làm đúng. Dầu thì nó có cái sự nguy hiểm là những cái mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang làm, đang tu, có thể nó không phải thực sự là Phật pháp và chúng ta không phải đang thực sự là tu. Giữa hai cái chuyện, nếu mà chúng ta phải chọn lựa, chúng ta nên chọn lựa là đi theo Phật pháp. Khi nói đến bốn cái loại nương nhờ, chúng ta không nên nương, không nên cũng như là xét cái người đó mà nên dựa vào cái giáo pháp của người đó. Đó là y pháp bất y nhân đó.
Ta rằng cái xem đã chơi như vậy thì khác là chim bị nên rơi bị nên rơi khác là chim bị
nhất hay là đệ nhất.
Cái này dùng cái số này anh ấy khi bị xe nó sự ta, rằng khi bị xe nó, sáng chưa xe đang chuẩn bị ta mẹ bà, anh ấy nghe xong thì xe ta thong này, anh ấy tại số sơn bên đông hay chim bị xe chỉ ta chả có gì cả.
Nếu có cái sự khác biệt, có sự tương phản giữa tâm của chúng ta và Phật pháp, thì chúng ta phải làm gì? Thì nếu mà như vậy thì khi vào cái giờ chết, chúng ta có thể sẽ thấy những cái dấu chứng cho chúng ta biết là chúng ta sẽ bị đọa số các đường dữ. Và cái hoàn cảnh như vậy thật là đáng buồn.
Ông
Hoàng Thầy nhắc nhở chúng ta, hiện bây giờ chúng ta không nghĩ đến cái chết, thì có lẽ chúng ta thấy rằng cái việc tu tập không có quan trọng, nhưng mà khi nghĩ đến cái việc chết, cái chung cuộc của cuộc đời mình, thì mình mới thấy được cái sự quan trọng của việc tu tập, đúng không
ạ? Ta nan ju ke chi yeme de yin na ki ya yin na ding me do te ale sun na ding do te khi yo res maran zo mi se ke chi ga ma yin na ti ni ga su su ten su shi ni da ge ta ma he ta ba ga ni chu go ko yi ti shi khi yo res an su su en ti ni ga pe su su ga ni na ta nan ju ge ba ro ya ga ti thwa la yan pe san ji ta ma yu ne ba ta an ten li ga ni san ta ni ge ta ma 3번부터 일단 3번부터 루트는 하고요. 그래서
tháng 7 ngày 29 thứ bảy là một ngày rất là lành. Đó là ngày Đức Phật chuyển pháp luân lần đầu. Thường thường thì cái ngày đó ở đây không có cái gì đặc biệt. Ngài chỉ muốn nhấn mạnh là đó là một ngày rất là lành. Chúng ta nên cũng như ngoài cái việc là tu tập những cái pháp mà chúng ta phải những cái hướng nguyện chúng ta phải làm hàng ngày, có thể ngày hôm đó chúng ta ráng tu thêm chút đỉnh. Bởi vì cái ngày thứ bảy, tháng chín tây, tháng bảy là ngày mà Đức Phật chuyển pháp luân lần đầu, mở ngoặc tại vườn Lộc Uyển với năm thầy Triều Cần Như đóng ngoặc.
À, thì những cái anh ta thì giờ này sáng giờ cần dậy năm giờ bắt chuyện như vậy thì sắp duy trì tao. Tao cái này thì nhà này ta đến chúng có coi vậy thì tao chưa có
coi. Nên giữ gìn thân cao quý thành thật hơn, ráng tu thêm chút đỉnh. Cái và cái ngày kế đó là ngày Chủ nhật 30 tây. Tôi sẽ không có giảng về cái sách của chư Kadamba mà tôi sẽ nói ngắn gọn về 12 đại hạnh của Phật và về bốn cái diệu đế là cái nội dung của cái lời pháp luân đầu tiên của Phật. Trước là Chủ nhật ngày 30 tây, thầy sẽ giảng về 12 đại hạnh của Phật và giảng về tứ diệu đế, bốn sự thật tuyệt diệu. Mấy ngày qua đã rất là nóng, quý vị đã không màng khó nhọc đến đây để nghe pháp, tôi cảm nhận cái điều này và tôi có lời khen quý vị. Cùng nhau chúng ta đã tích tụ những cái công đức, và hãy hồi hướng cái cộng công đức này một cách thích đáng. Hãy hồi hướng cái cộng công đức của chúng ta cho sự quang huy của Phật pháp, là nguồn của lợi ích và hạnh phúc trên toàn vũ trụ. Nguyện Đức Dalai Lama và tất cả những đại đạo sư thiên khác, nguyện các ngài được trường thọ và thành công, thực thi được những cái toàn tính của các ngài lợi hành chúng sanh. Nguyện tất cả những chúng hội tâm linh trên toàn thế giới và những hành giả tâm linh thuộc tất cả các truyền thống khác nhau luôn được mạnh khỏe, hòa hợp và thành công, sở đắc những cái ước nguyện tâm linh của họ. Nguyện thế giới này và những môi sinh của những hệ thống thế giới khác, tất cả chúng sanh đều được tự tại ngoài những đau, những khổ, những vấn đề không mong cầu. Nguyện tất cả chúng sanh tìm được an bình, hạnh phúc, thịnh vượng và tâm linh.
Đó là mà cái sinh chi tham chi, duy nhất sinh chi qua lời chốn này, sanh chi không phải là bởi thọ bị dứt tuyệt chi.
Nói tóm lại, chúng ta hồi hướng cái cộng công đức của chúng ta cho tất cả các bà mẹ chúng sanh từ ái của chúng ta được tự tại ngoài tất cả những sự đau khổ và sợ hãi và nguy hiểm của hai loại tâm chứng, và nguyện tất cả chúng ta nhanh chóng đắc Phật quả.
Sanjay Shindo Mithin Bhumayin Toku yununda vakin lavaşı par şu edem gurur namı dolak ne yada yame. Onas. Tezila. Ya kadı pire. Onas peşu at. Onasla. Tatlı.